những đứa nó tu nó ra nó làm thầy, cái này là mật pháp ta không thể truyền cho mày được. Cái đó là nó tự gạt nó, chúng không có cái gì mật đâu. Ông Phật không có cái gì mật. Ông Phật chỉ cho mọi người trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người và để hòa tan với Ngài thôi, chứ ông Phật không có chỉ người ta cách biệt đọc tài đề đầu người này người kia người nọ, không có gì đâu. Cho nên người nào tu còn núp vào trong tánh là người đó không bao giờ tiến.
Và cái tánh mình nó dễ thu hút trần trượt lắm
không? Ừ, dễ lắm.
Mà cái phần hồn mình thì nó chán trượt hết rồi.
Nó chán trượt nhưng mà phần hồn phải có trách nhiệm. Phần hồn phải trách nhiệm và để thường xuyên nhắc nhủ cái tánh và cho thấy cái tánh có cơ hội tiến hóa như cái hồn, thì cái tánh không có đến em trượt. Bây giờ ở thế gian là trần trượt, nó xâm chiếm mình bất cứ lúc nào. Mà nếu giờ mình xây dựng cho cái tánh nó thanh cũng như là cái chủ nhân ông, chủ nhân ông hướng thượng để làm Phật, thì cái tánh cũng là Phật tử vậy thôi. Cho nên tất cả nó phải trở về với cái Phật tánh thanh tịnh. Lúc đó mới thấy rằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mà hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, cái chuyện sáng suốt, không bị kẹt nữa, không bị phỉnh, không bị gạt nữa. Cho nên càng tu gặp những người bạn thanh nhẹ mới được tới với mình. Những người trần trượt tới thời gian rồi cũng phải xa. Thì tự nhiên thôi. À, sao anh đó anh tới lúc đầu anh hăng hái nhưng mà bữa sau anh không tới nữa, vì anh trượt anh không được gần mình. Mình tội nghiệp cho anh vậy thôi. Để anh học cái khóa đó rồi một thời gian nào đó rồi sẽ về trên sẽ chuyển cho anh tới gặp mình, nếu anh được thanh nhẹ. Còn nếu anh không được thanh nhẹ thì thôi, tới đó hết sự. Mình không có phận sự với anh đó, mình sẽ có phận sự với người khác. Thấy không? Cho nên các con đừng sợ mất bản đạo. Bề trên sắp đặt có đứa được gần các con và đứa không được gần. Nó có như vậy. Đừng có lo, mình lo tu cho mình thôi. Đừng mong cho có nhiều người. Nhiều người rồi nó làm mất trật tự, cho nó không có tu đâu. Nó bày đủ thứ rồi nó mất trật tự thế. Cho nên phải nhớ cái đó. Mình ráng tu. Đức Phật tu có một mình mà. Không có quảng cáo mà không có rủ ai. Thì bây giờ mình cũng đi như Đức Phật. Kỳ thật mình có cảnh quyền vi, có cảnh trời Phật, có sự sáng suốt, chuyển động được tâm linh họ, họ tới với mình thì tới còn không là thế. Đừng có nôn nóng và đừng có muốn phổ biến cho nhiều, rốt cuộc không có kết quả bao nhiêu. Thấy không? Tự nhiên các con cố gắng tu họ sẽ đến. Tự nhiên là tới.
Thầy có một người đó, họ nói với con là cũng như là con thấy người đó cũng là dễ thương đó thầy. Con cũng thấy thương rồi, con cũng như con muốn cho họ một băng để nghe, để mà họ hướng về đường đạo đó thầy. Nhưng mà chồng họ không bằng lòng, đập bỏ cái băng này, xé bỏ rồi, nói với con là giờ tôi đã đập xé bỏ cái băng đó rồi. Rồi con nói, con phải nói thế nào, con nói là bây giờ cho anh đập, tôi cũng không biết nói làm sao.
Thôi cái đó là họ chưa có cái nhân duyên. Mình bởi vì mình từ tu, mình đào sâu cái chuyện giá trị của chính mình. Mình thấy mình muốn cứu độ họ, nhưng mà họ không hưởng thôi. Cái đó là cái chuyện của họ.
Vậy mình học nên tiếp tục nói nữa.
Mình nói gì nữa. Rồi sau này họ biết được, họ đụng chạm được cái hoàn cảnh của họ đau khổ, lúc đó họ trở lại mình cũng vẫn tha thứ và giúp đỡ. Lúc đó họ là kính mến mình nhiều hơn. Họ chửi, họ mắng mình, phải nên để cho họ chửi, họ mắng vì họ chưa hiểu. Rồi một ngày nào đó họ hiểu mình, họ thương, họ quý mình nhiều lắm. Thấy không? Như thầy có làm gì mình làm, nhiều người ta cũng tức, người ta chửi. Tại sao ông vợ vợ tôi tu như vậy, tôi đâu có vợ vợ ông, vợ ông đi tu chứ tôi đâu có đòi, mà tôi đâu có kêu, mà tôi đâu có rủ. Rồi giận thời gian thế rồi thương, rồi mến. Mà thế ra ông này không có làm vậy. Thấy không? Thế rồi họ hiểu. Ông trời mà còn bị thiên hạ chửi không như mình. Thấy không? Ông trời mà ở chứ vừa làm người mà mình ăn cái gì. Thấy không? Cho nên họ giận, họ đập, họ phá là cái đó rồi. Cái quyền của họ, không phải cái quyền chưa hiểu của họ. Khi mà hiểu cái đó là họ quý lắm. Thấy không? Như hồi trước ở Việt Nam nói tới thằng Tây là họ chửi. Bây giờ họ cầu thằng Tây nó ngó ngàn cho tôi chút để tôi qua đây tôi ở, phải không? Hồi trước nó gặp Tây ngoài đường lấy cây đập bể đầu chảy máu. Bây giờ tới thích có thằng Tây à, nó phải tới ngày nào đó nó phải thích.
Thầy, thầy nói về cái nghiệp đó, ví dụ như những người nào mà có chồng có con là cái nào một là cái nghiệp của họ là ở trên thượng đế sắp đặt cho họ như vậy. Còn những người mà không chồng có chồng có con không có con này nó cũng là cái nghiệp của ta hay là ở trên sắp đặt.
Cái đó là cái chỗ khi mà có tiền kiếp mới có bây giờ. Thì cái cuộc sắp đặt những cái mà đối đầu để học và dẫn tiến tâm linh. Cái chuyện vợ chồng cũng vậy, đối đầu với nhau động chạm để học hỏi để tiến thôi, chứ không phải hưởng. Vợ chồng con cái cũng là bài học hàng ngày, nhưng mà bài trên sắp đặt phải vô trong cái khuôn khổ đó nó mới tiến được đó. Mà có người người ta thức giác trước, người ta nói không, tôi không vô khuôn khổ đó, nhưng mà tôi muốn ở trong cái khuôn khổ lớn rộng hơn là tôi tu, tu để tôi thực hiện cái tình yêu của Thượng Đế lớn rộng. Chính Thượng Đế yêu vợ hơn tôi. Bây giờ tôi muốn thực hiện như Thượng Đế yêu tất cả muôn loài vạn vật. Thấy không? Cái tình yêu cao quý, không phải tình yêu hạn hẹp. Thì họ thực hiện như những vị mà tu thiền rồi, họ yêu tất cả mọi người, mà yêu trong cái thực chất. Mà trời Phật dạy con người yêu trong thực chất. Ở thế gian đụng chạm về xác thịt, nhưng mà kỳ thật là cái yêu ở bên trong thực chất nó mới bền. Vợ chồng yêu trong thực chất. Mà bây giờ những người tu là yêu trong thực chất, mà nó nắm được cái chìa khóa đó thì nó đâu có đụng chạm với chuyện thế gian chi mà bận rộn. Nó không muốn ở trong giới hạn hẹp nữa, nó phải nói rộng ra. Thì lúc đó nó không cần, mà tùy ý của nó, trời Phật đã sắp đặt nữa. Muốn ở hạn hẹp học hỏi để đi lên cũng được, và muốn ở hẳn cho cái chỗ lớn rộng để hòa tan với các giới cũng được. Có hai lối, thì lối nào cũng là lối tu thôi à. Vợ chồng thế gian cũng tu à, mà tu chậm thôi, kiếp này không được kiếp khác. Vợ chồng rồi nó phải để con, để con rồi nó phải lo. Con người đâu có phải là con thú, nó cũng con thú mà nó còn biết yêu con nó, mà không gì con người. Thấy không? Thì mình không có độc ác được, thì mình phải chấp nhận cái nghiệp của mình. Cái nghiệp duyên ở thế gian thì mình phải lo cho nó hoàn tất. Chứ mình đi nửa chừng rồi mình bỏ người ta không được. Đúng, ví dụ đó. Mình tu mình càng thực hiện tình thương và đạo đức nhiều hơn. Nhưng mình thấy rõ rằng bề trên đã sắp đặt cho mình trước hết, chứ không phải mình muốn được. Bây giờ âm thanh của các con đang nói, hành động các con đang đi, nhưng mà con đâu có biết trước được một giờ đồng hồ sau con đi đâu, bước bằng cách nào, không có biết. Cũng bề trên sắp đặt, cho nên mình chấp nhận, mình học. Mình chỉ có quyền sửa tâm sửa tánh, nhưng mà không có quyền chuyển hạng làm con người. Đừng mong chuyển hạng để hưởng thụ. Có quyền sửa tâm sửa tánh để cái càng ngày càng nhẹ. Mình là tiên đồng giáng thế, đàn bà là một tiên nữ giáng thế, phải làm sao trở về cái vị trí đó trước rồi mới đi lên cái thế kia. Cho nên cái phương pháp công phu soi hồn, pháp luân thiền định là lập lại trật tự, trở về căn bản của mình, rồi từ đó mình mới vững tiến trong cái dũng trình của chính mình sắp đặt. Thấy không? Cho nên giờ các con tu là để trở gọi là về vị trí sẵn có của mình, thanh lập để trở về vị trí sẵn có. Thì mỗi người được trở về vị trí rồi thì ý nghĩa thế đời chỉ biết cười mà thôi, làm gì hơn nữa. Thấy không? Cô cũng là cô tiên mà tôi cũng là một tiên đồng mà bị đọa xuống thế gian vậy thôi. Làm sao tính được đọa này? Hai vợ chồng để đứa con, hai vợ chồng thì ít nhất cũng sống được 60-70 tuổi, hai người thôi 50 tuổi thì hai người 100 rồi. Rồi cái thằng đó nó đi nhiêu, rồi nó đẻ ra nhiêu, tính nó cũng đọa. Có nhiều người nó đọa nó mấy ngàn năm nó mới kết thúc được cái công chuyện của nó. rồi đọa trần mấy ngàn năm xuống thế gian, cứ liên tục, chừng nào cái đuôi nó hết rồi đó, rồi mình giải quyết. Hỏi cha nào không thương con, mẹ nào không thương con, người nào trốn tránh trách nhiệm được? Không trốn tránh trách nhiệm được, phải chấp nhận. Mình chết rồi mình cũng phải chiếu cái con mà. Xuống âm mưu cũng xử mà. Cũng xử, cũng nói là vợ, nói con, nói này kia kia nọ, nói đầy đủ chứ không phải là không có nói. Cho mình biết rõ ra cái tội của mình đối với vợ thế nào, đối với con thế nào, đối với xã hội thế nào, không có cái tội gì chứ hết. Nghe không? Cho nên bây giờ mình tu đây là lập lại trật tự và trở lại vị trí của mình trước. Thì lúc đó là mình mới thực hiện. Đừng có nói, ồ tôi theo cái đạo này thì tôi thành tiên, thành Phật. Không có đâu. Trở lại được vị trí của mình, tìm được mình mới là đại sư. Tôi tìm được tôi mới là thành đạo. Còn chưa tìm được tôi chưa thành đạo. Còn muốn là kiếm chuyện cho người ta không, chứ chuyện của mình không biết. Thấy chưa? Khôn là trở về với mình. Chứ bây giờ vị trí nào là vị trí của mình? Sanh lão bệnh tử khổ, không có vị trí nào của mình hết, không có nắm được. Mười ngón tay này cái lúc chết ra đi không có nắm được cái gì hết. Nắm được cái gì giờ? Phải không? Mình phải trở về với căn bản của mình. Cho nên con người là bất diệt, là những vô cùng tận. Cho nên vật chất nó biến chế tư vậy đó. Thấy không? Miếng sắt mà nó làm thành cái máy để thâu thanh. Trước kia nó miếng sắt cái gì mà làm thành cái máy thâu thanh? Hỏi trí khôn của loài người nó thế nào? Nó vô cùng hay ho. Mà mình càng thanh tịnh mình sử dụng, mình sẽ làm được nhiều việc quý cho thế gian này.
Thầy, nếu mà con tu mà con giúp được á, cái dòng của ba con á, đâu có giúp, tại còn anh em mà không tu, cái dòng nó vẫn chưa giúp.
Thì con phải cứu độ. Con nói cái rừng của con mà con tối tăm quá thì nó cứ đụng bậy đụng bạ. Mà cái hương đăng con thắp sáng và con đeo treo được nó la phong thì con đã thành đạo. Và cũng như cái đèn mà treo la phong nó đã thành đạo. Mà chiếu cho mọi
người. Lúc đó mới giúp.
Coi thì mọi người tùy thức hay là không cũng vẫn chiếu hoài. Vẫn chiếu hoài để cho họ thức tâm. Rồi mọi cái đều là cái đèn mới kêu là vinh quang nguồn cội. Thấy chưa? Cho mình chỉ có lo tu thôi, không có nên kêu em kêu anh tu. Mình tu và mình để gỡ cái điển thiện lành, tự nhiên nó thức. Ngày nay mình được tu là cửu quyền thất tổ đã gỡ cho mình rồi, mình mới chịu tu. Soi sáng cho mình mới chịu tu. Người khác tại sao nói tu họ ghét họ bỏ đi, thấy không? Còn mình nghe tới tu mình thích, là mình được ở bên trên được cứu quyền thất tổ để chiếu cho mình, rồi thượng đế để ban ơn cho mình, mình mới thích thú cái con đường thanh nhẹ. Chứ hồi nãy giờ mình nói chuyện đây đâu phải ở trong căn nhà này. Mình đi cùng đi chứ, đi cùng giới này tới giới kia giới nọ, mình đụng chạm để mình hiểu hết cái luồng điển mình đang đi, phần hồn mình đang xúc tiến. Cho nên mình nghe hoài không chán ở chỗ đó. Thấy không? Thì mình không phải là ở trong thể xác này. Hồn là chủ của thể xác, mà hồn hòa cả càng khôn vũ trụ. Thì nói tới đâu mình thích tới đó, nói tới đâu mình chạy tới đó, nói tới thượng đế mình chạy tới thượng đế, nói tới ma quỷ mình hiểu qua tới ma quỷ. Thấy không? Thì mình phải là đấng vô cùng hay là không? Mình biết mình là đấng vô cùng thì mình hòa tan với đại hồn. Lúc nào mình cũng sống trong cái chỗ thanh nhẹ và dũng tiến, không bị kẹt nữa.
Thầy, sao người ta nói là mình phải nói dòng để chi vậy thầy?
Nói dòng gì? Thì đó là chuyện đời. Chuyện đời phải nói dòng. Cha để mình để người ta, bởi vì hiểu cái tới đó thôi.
Còn nói dòng là vô phước đức
thôi. Thì ở đời người ta nói vậy, bởi vì ở đời họ mới hiểu cái tới đó thôi. Thì họ nói phải nói dòng cho nó vui vậy. Nhưng lý cha mày chết rồi mày không còn ai đây ha. Nhưng mà mình tu rồi mình thấy là còn ở đây là tội nghiệp. Vậy thôi đem nó đi. Tại vì họ chưa mở được cái tầng lớp ở bên trên. Họ mở được tầng lớp bên trên thì họ lên được thiên đàng. Họ nói chứ tôi muốn đem nó đi. Cũng như ở Việt Nam mà mấy người qua đằng đây thì muốn đem mấy người ở nhà qua đây. Cũng vậy ha. Bây giờ thì ở Việt Nam là địa ngục trần gian. Nhưng mà địa ngục trần gian là cái chỗ xây dựng tâm linh tiến hóa đó vô cùng. Nhưng mà không chịu nổi. rồi qua đây mình thấy sung sướng, có cái bánh cái trái ăn nó dễ dãi hơn, mình muốn đem những người ở bên nhà qua đây. Rồi bây giờ con sức hồn lên thiên đàng, con mong rằng mày ở Việt Nam tu, người ta đem mày đi dễ hơn là mày ra đây. Ra đây mày có xe hơi nhà lầu rồi kêu mày mày không đi. Thấy không, mày tạo nghiệp, thấy không? Đó, cho nên phải giải nghiệp. Ở Việt Nam là cái cơ hội giải nghiệp. Kiếm cái áo tóc bẩn không có mà, cô không có ăn mà, không có cái gì dính trong mình nó được hết trọi, tiêu hết rồi. Thì nó chỉ có cái hồn thôi, có cái sáng suốt, dễ độ hơn. Thấy không?
Làm sao mình biết mình vào dòng biển giới này?
Mình đã vào dòng biển giới nghe là lúc nào cái phần điển trung tim bộ đầu nó mới xuất phát ra. Thì mình thấy mình không còn sống ở trong cái thể xác này nữa. Lúc nào mình không còn sống trong cái thể xác này nữa, mình thấy con người thân ngoại thân rồi. Tôi đây là cái xác này tôi rờ tôi mới biết, còn không tôi không có biết xác tôi. Lúc đó mình thấy là thân ngoại thân, cũng có thân mà nói chuyện khác, âm thanh khác, nhưng thân ngoại thân mới được thật sự là tốt. Cái bản ấy đâu rồi, truyền có đem ra đây không? Ba cái bản ở trong đó đem ra đây chưa? Đưa đây thầy cách nghĩa cho mấy người nghe.
Lúc đó mình mới có học dũng tiến đó phải không? Mình vào dòng biển giới mình mới học dũng
tiến. Nhưng sáng suốt là đi cái gì đâu, tự do rồi. Tự nhiên có passport nắm trong tay rồi.
Cái này lục biển
đó. Trong này có nói nghe không? Thức tâm hướng đạo tự tầm tu, dọn gánh trần gian dẹp ý phục, sửa tánh quy hồn tâm đạo thức, hồn minh thanh cảnh chẳng còn ngố. Đó là cái thức tâm chúng ta hiểu được. Cái tâm là trung tâm bộ đầu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Đó là cái chân tâm của mình. Hướng đạo là hướng sự quân bình, không theo bên này, không bỏ bên kia. Thấy không? Tự tầm tu là đi trong cái trung dung gì đó. Đó là điển giới. Dọn gánh trần gian dẹp ý mù, không nghĩ cái chuyện trần trượt hơn thua ở thế gian nữa. Nếu chúng ta còn nghĩ chuyện hơn thua là chúng ta đang gánh một gánh nặng. Dẹp cái ý mù là sự tâm tối. Thấy không? Tưởng hơn người ta mà không bao giờ hơn được. Đó là mù, là ngu. Sửa tánh quy hồn tâm đạo thức, mình sửa cái tánh. Cái bản tánh tâm tối này nó mới trở lại với chủ nhân ông, quy cái hồn. À, cái tánh nó phải theo cái lệnh của chủ nhân ông, đồng thanh tương ứng, đồng thí tương cầu. Ở trên lệnh của chủ nói gì thì dưới nó phải nghe lời nấy, thành ra nó không có dục. À, quy hồn tâm đạo thức lúc đó là quân bình rồi, biết. Thấy không? Ở trong cái cơ thể này không có sự động loạn nữa. Hồn minh thanh cảnh chẳng còn ngu. Cái hồn mà biết được cái sự thanh cảnh, cái thanh cảnh đờ đờ của trong thể xác cũng như là càn khôn vũ trụ thì không còn ngu nữa. Lúc đó là ở trong điển giới nữa. Thấy không? Biết được nguyên căn nguồn cội thì không một ai chịu bỏ dở cơ hội tốt đẹp của chính mình. Thấy không? Thấy chúng ta không đờ đờ bất diệt mà đâu có bỏ dở cơ hội đó. Thấy không? Nếu mà chúng ta thấy chết là hết rồi thì chúng ta muốn quánh ai, muốn giết ai giết. Còn đời này không, chúng ta thấy đời đời bất diệt thì tôi giết chị cũng vô ích, giết anh cũng vô ích. Thấy không? Đó. Tự tin khả năng sẵn có mà giao cảm nguyên ý của trời đất đã và đang xây dựng cho loài người. Khi mình tự tin nơi khả năng sẵn có là cái mức tiến hóa vô cùng của chính mình, không bao giờ diệt. Tin được khả năng sẵn có của mình thì mình giao cảm nguyên ý của trời đất. Trời đất là quân bình, thanh nhẹ, tha thứ, thương yêu, tình thương và đạo đức. Thấy chưa? À, đã và đang xây dựng cho loài người. Lấy cái gì mà minh chứng cái đó? Bây giờ chúng ta có âm thanh đây, có cơ thể đây, có hơi hít thở đây, ai cung phụng cho chúng ta? Có phải sự quân bình của trời đất đang ban bố cho chúng ta, đang xây dựng chúng ta và chờ ngày hội tụ thức giác nguyên căn nguồn cội của chính mình? À, có phải là tình thương và đạo đức của Thượng Đế đang ban cho chúng ta không? Đang xây dựng cho loài người không? Càn khôn vũ trụ lớn rộng, tâm thức của loài người là vô cùng siêu diệu. Bây giờ càn khôn vũ trụ chúng ta vô lớn rộng lắm.
Nhưng mà tâm thức của loài người là vô cùng siêu diệu. Nếu mà không có vô cùng siêu diệu thì đâu có khoa học hiện đại. Khoa học hiện đại là làm những chuyện tài trời cho chúng ta thấy, lên cả cung trăng, nhưng mà chưa tới đâu. Còn siêu diệu nữa, còn tìm tới nữa. Khoa học không bao giờ chịu phục lữ trước hoàn cảnh nào, chỉ tìm tới mãi mãi. Thì chúng ta cũng vậy. Khoa học do đâu mà có? Do tâm linh của con người kiến tạo nó mới có khoa học. Thì tâm linh là chủ của khoa học. Tâm linh đâu có phục. Khoa học không phục thì tâm linh cũng không phục. Phải trở về với nguyên căn siêu diệu của chính mình. Thức mới tiến, thức mới đạt, thức mới hồi sinh. Thức là biết, hiểu được mới tiến. Biết được mới đạt. Mà biết được mới kêu mà hồi sinh bất diệt. Chết rồi, trong lúc chết nó có sống. Luân hồi mãi mãi. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong sanh có tử, trong tử sanh. Sanh chủ hoại diệt cứ tiến ngoài. Kêu bằng hồi sinh, hiểu chưa? Thể xác nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt, luân hồi mãi mãi, ước vọng và ước vọng. Cái thể xác này, thấy không? Đó, nó nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Sanh ra làm con người, đó thằng bé đã sanh làm con người, trụ đứng lên, rồi càng ngày càng già, hoại là tiêu, rồi diệt, diệt rồi nó rồi sanh, sanh tới lúc lại. Nhưng mà luân hồi mãi mãi. Rồi con người ở thế gian ước vọng, tôi mong năm nay khá, sang năm khá hơn, ước vọng và ước vọng. Là đó là đối với thể xác của con người. Định tâm phân rõ hồn và xác. Hồn là chủ xác chứ không phải xác là chủ hồn. Hồn là chủ của cái xác chứ không phải là cái xác là chủ hồn. Cái hồn là sự sáng suốt của chúng ta ngồi đây đang làm chủ thể xác này, phải không? Nếu mà thể xác là chủ của cái hồn thì chúng ta kêu nhà xác nó đứng dậy ra nói chuyện, cần gì chúng ta ngồi đây nói hoài. Mà cái thể xác chúng ta đâu có biết nghe, chỉ có hồn mới biết nghe. Cho nên mỗi người có hồn mà phủ nhận không có hồn vì sai lầm. Khi mà biết được cái hồn là chúng ta trụ hẳn trong cái thanh điển là cái hồn bất diệt. Học hỏi hay lắm, vô cùng tiến triển. Và chúng thấy thích thú là người, thấy không? Không nên nhầm lẫn mà tạo sống sông mê không lối thoát. Đó, nhiều người nhầm lẫn à, xác là chủ của hồn á, là nhầm lẫn rồi tạo ra cái sông sông mê. Người này yêu người kia là dòm bên ngoài thôi. Tôi thích cái mặt bà đó, tôi thích cái lỗ mũi bà đó, tôi thích cái hình dáng của ông đó là bên ngoài, rồi tạo sống sông mê. Cho nên nước này giết nước kia. Tôi thích công chúa, tôi chiếm nước người ta. Lịch sử có cho chúng ta thấy nước này với nước kia giết với nhau vì dòm ngoại cảnh, tạo sống sông mê, mê mũi tới đến vô cùng ngu dại như vậy. Không có lối thoát là vậy. Đi cái chiến tranh là không có lối thoát. Người biết tu là người thật sự xây dựng cuộc sống mới cho nhân quần. Người mà biết tu lập lại trật tự, người đó mới thật sự là cống hiến cho nhân loại. Trước khi mình lìa thân, trước khi mãn khóa, thấy chưa? Thân ngoại thân mới thật sự là tu. Cái thể xác này chúng ta còn một cái hình nữa, thấy không? Trong cái tưởng chúng ta có cái tưởng này. Tưởng thế nào? Tôi muốn có cái mặt đẹp, tôi muốn có duyên dáng, phải không? Nó mới thành cái hình thù này. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Mà cái tưởng là cái gì? Cái thân ngoại thân. Nó ở xa bờ hơn cái thể xác. Cho nên chúng ta trụ và hướng thượng, lúc đó chúng ta mới thấy rằng thân ngoại thân có một cái hồn làm chủ cái xác. Chúng ta sống hai giới, về biển giới và thế giới. Đó, rõ ràng nó như vậy. Nếu tu mà còn núp trong tánh thì cũng như chưa tu. Có người tu mà núp trong tánh giận hờn sân si, người đó chưa có tu. Tu mà không hiểu cái tánh của mình và cho mình là hay và tự ái muốn đề cổ thiên hạ, người đó chưa có tu. Nghe nói chuyện biết người đó chưa có tu. Phải hiểu chỗ đó.
mà để đo lường những người tu cao thấp, nhẹ, thanh hay là trượt. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế, không bao giờ bị tiêu diệt. Thấy không? Cả bao nhiêu trào lưu chiến tranh trên thế giới, chữ thập đỏ vẫn làm việc, phải tình thương và đạo đức không? Không bao giờ tiêu diệt, không có cuộc chiến nào mà bỏ chữ thập đỏ được. Thấy chưa? À, đó là tình thương và đạo đức. Biết được nó nên giữ lấy nó và sống với nó, đời đời không bao giờ đau khổ. Chúng ta biết được tình thương và đạo đức, chúng ta biết thương yêu thể xác này, và biết thương yêu đấng tạo hóa, và biết xây dựng mình trở về vô cùng, thì làm sao mình có sự đau khổ? Loài người từ mọi trạng thái mà có, hòa tan với mọi trạng thái mà định. Thấy rõ chưa? Khi chúng ta từ mọi trạng thái, chúng ta là làm thảo mộc, kim thạch, thảo mộc này kia kia, là quá nhiều kiếp rồi mới thành tựu một cái sắc. Luân hồi trong luân hồi học hỏi. Thấy không? Đó, thì chúng ta thấy chúng ta từ mọi trạng thái mà có, mà tại sao chúng ta còn dị biệt những trạng thái khác? Chê người này, khen người kia. Người xấu đó trước kia ta cũng đã xấu như người. Người tốt kia trước kia ta cũng có tốt như người. Ta hòa tan với mọi trạng thái, ta mới định. Ta không có bị kích động. Thấy không? Cho nên chúng ta không nghĩ chuyện quá khứ, và không đặt khởi điểm ở tương lai, và không giữ cái tâm chúng ta bất tồn, là cái tâm ghét, ghen, thương yêu bất tồn. Lấy cái không làm được, thì chúng ta mới tiến qua tới sự sanh, mới bước hẳn vào điện giới. Thấy chưa? Cho nên cái bài này ráng nghiên cứu và học, có tu càng đọc càng thanh nhẹ mới là thấy. Còn ở đây là 10 điều khó dễ. Pháp đâu mà có thuyết thao thao? Cái pháp ở đâu có mà ngồi đó thuyết đạo? Thấy không? Trần thế dạy cho hiểu thế nào, nhờ thế gian kích động và phản động chúng ta mới nghĩ cái chuyện tốt. Trần cấu giải mê tâm tự giác. Cái trần cấu thế gian nó kích động nhiều quá rồi, nó thấy nó chán, nó không có mê nữa, cái tâm mình mới tự giác. Tâm thanh lặng tĩnh, pháp phân màu. Lúc đó chúng ta chán rồi, chúng trở về với cái sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta, thì lòng chúng ta tịnh, cái pháp nó mới phân ra cái đường lối tiến hóa cho mình thấy. Cái sự màu nhiệm mà mình đang hành. Xuất gia quy hội ly thâm cao, tự nguyện quy tâm rõ nhiệm màu. Tịnh giới không hành sao tự đạt, một đời tóc bạc thực hành máu. Xuất gia quy hội ly thâm cao, nghe cái phần hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới quy hội được đại hồn, cái ly nó mới thâm cao. Tự nguyện quy tâm rõ nhiệm màu, mình nguyện mình phải trở về với căn bản sẵn có của chính mình, mình mới rõ cái nhiệm màu của trời đất. Tịnh giới không hành sao tự đạt, chúng ta không hành thiền làm sao mà đạt được? Nói dốc thì không bao giờ đạt được. Một đời tóc bạc thực hành máu, một đời một kiếp chúng ta tóc đen đây rồi tóc bạc tới liền, không thực hành làm sao có kết quả? Thấy không? Trong ta có sẵn thầy muôn thuở, tự thức tâm thành giải giấc mơ. Đời đạo quy nguyên quy hội giác, đuôi mù tâm giác ý không mờ. Đó, trong ta có sẵn thầy muôn thuở, sự sáng suốt chúng ta đã có từ lâu. Vì chúng ta bị thu hút trần trượt mà quên sự sáng suốt của chúng ta. Tự thức tâm thành giải giấc mơ, mình tự thức rồi, mình không còn sự mơ ước vọng động nữa. Đời đạo quy nguyên quy hội giác, đời có đạo mà trong đạo có đời, mới quy nguyên quy hội giác, là lúc đó là hội tụ rồi mới giác tâm. Thế ra ở đời đang dạy đạo cho tôi mà tôi không biết, vợ con đang dạy tôi mà tôi không hay, chồng con đang dạy tôi mà tôi không biết, tôi liền trách móc, tôi đi tìm đạo mãi mãi để làm gì?
đuôi mù, tâm giác ý không mờ. Tôi bị đuôi, tôi bị mù, mà cái tâm tôi thức, tâm tôi biết sự sai lầm của tôi, thì cái ý tôi không có bao giờ bị mờ luôn nữa. Tôi đuôi mù là tôi là người đời, đuôi điếc câm mà. Đuôi là tôi có mắt thứ ba không mở được, điếc là tôi không nghe được Phật giảng. Ở trên thanh giới giảng mà tôi đây tôi không nghe được, tôi điếc. Tôi câm là tôi nói người ta không ai thích nghe tôi, mới đuôi điếc câm. À, nhưng mà tôi giác rồi thì tôi cứ ý tôi không mờ nữa, tôi không có ngu nữa. Trần duyên dạy đạo, trần duyên dạy đạo ly phân màu, khổ hạnh khùng điển rõ thấp cao. Đại nguyện không hành, tâm tự thức hồi sinh bất diệt chẳng còn đâu. Cái trần duyên dạy đạo ở thế gian, cái duyên nghiệp ở thế gian nó dạy đạo ly phân màu, nó đem cái lý này lẽ kia cái nọ rồi phân ra sự màu nhiệm của trời đất. Khổ hạnh khùng điển rõ thấp cao, người tu là người khùng điển của người thế gian thấy. Người thế gian dồn chúng ta đang khùng điển, ngồi nhắm mắt thằng đó khùng điển, phải không? Nhưng mà thằng đó nó mới rõ sự thấp cao, phải không? Đại nguyện không hành, tâm tự thức nữa. Cái đại nguyện của mình mà mình không hành thì cái tâm làm sao mà nó thức được? Phải hành chứ, phải không? Hồi sinh bất diệt chẳng còn đâu. Chúng ta hồi sinh rồi, thấy phần hồn bất diệt đâu còn đau đớn gì nữa, đâu có chấp đời nữa, đâu có chấp, đâu có oán thán, đâu có oán thán cái chuyện đời nữa, thấy không? Không hành làm sao minh tâm đạo, sư đệ dồi cao chẳng khảo đau. Chấp ngã tự cao còn ác trược, thông minh Phật chuyển chẳng còn cao. Không hành thì làm sao minh tâm đạo? Mình không thực hiện, không công phu làm sao minh tâm đạo được? Mà sư đệ dồi cao chẳng khảo đau, sư đệ phải bàn bạc với nhau, kẻ đi trước người đi sau phải bàn bạc, nó đâu có khảo đau. Mà chúng ta giữ rằng ta là sư, ta đề đầu người khác mà dạy nó không nghe thì mình đau. Mà bàn bạc với nó tiến tới thì đâu có đau nữa, thấy không? Và đứng đồng hạng để nghiên cứu với nó. Chấp ngã tự cao còn ác trược. Chấp ngã là cho là ta đây tu cao hơn người khác, tự cao thì còn ác trược, con người không có tốt. Người tu phải làm học trò con người mới tu, phải kiên nhẫn bình tâm và trao đổi với họ, họ mới tiến, thấy không? Thông minh Phật chuyển chẳng còn cao. Khi mà ta đạt được nhất lý thông dạng lý minh rồi thì đâu có còn ai cao hơn ai nữa, thấy không? Người tu đạt pháp không có chuyện thấp cao nữa, trong cái bình đẳng thương yêu xây dựng. Thượng Đế đã cho chúng ta nhịp thở là phải bình đẳng không? Người nào cũng có phần hết, không phải là thương đứa này và bỏ đứa kia. Học đạo thiên đàng ngộ đạo cao, biến hành trữ trược khảo dường báo. Tin rồi thực hiện thân tâm giác, thiệt ly minh không chẳng ước ao. Đó, học đạo thiên đàng ngộ đạo cao, khiến ta xuất hồn ta đi lên trên kêu bằng học đạo. Lúc đó vì ngộ đạo cao, học từ ở bên trên không phải học ở dưới này. Biến hành trữ trược khảo dường báo, chúng ta không chỉ thực hành mà dụng lý để nói kinh này, kinh kệ này, kinh kệ kia, thì trữ trược ở trong mình mà thôi. Nói chứ không hành thì khổ dường báo, nói đạo mà không thành đạo. Đó, tin rồi thực hiện thân tâm giác, chúng ta tin cái đường lối rõ rệt để khứ trực lưu thanh, phải thực hiện. Lúc đó cái thân và cái tâm chúng ta tự giác, phải thực hiện. Thuyết ly minh thông chẳng ước ao, lúc đó chúng ta đạt rồi, càng ngày càng minh càng thông, không có sự ước ao tôi sẽ làm cái gì, tôi chỉ giữ cái không là chân. Đóng cửa tâm không rõ thấp cao, quy hình chân trạng pháp phân màu, thiện cơ chuyển qua không giờ dứt, đạo hạnh dồi cao tiến hơn mau. Đó, đóng cửa mà tâm không có rõ, tâm không đóng cửa rồi, cái tâm mà giữ không là chúng ta đóng cửa, chúng ta nhắm mắt ngồi thiền mà tâm chúng ta giữ không, không có chấp, không có nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ trong lúc ta thiền đó, thì mới rõ thấp cao. À, quy hình chân trạng pháp phân màu,
lúc đó chúng ta được xuất hồn trở về Môn Châu sáng suốt quy hình chân trạng rồi thì phát phân màu nhờ cái đường lối này để tôi đi cấn kia, thấy không? Thiên cơ chuyển hóa không giờ giấc, chuyện trời đất sắp đặt không có bao giờ ngừng. Ta làm việc ngày đêm chứ không phải chờ ngày đó mới làm việc. Đạo hạnh dồi cao tiên hơn mau, là chúng ta nhờ cái đạo hạnh và phóng ra thâu vô trong cái giờ thiền của chúng ta, dồi cao thì tiên hơn và mau hơn. Không có thực hành, không có thiền về hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ và trung tâm bộ đầu của chúng ta xuất phát ra, thì làm sao mà chúng ta dồi cao và tiến hơn mau được? Niệm Phật minh tâm rõ Phật cao, nằm trong nguyên lý y phân màu, tâm thân an lạc tâm thường độ, quy hội pháp thiền chuyển tiến mau. Niệm Phật minh tâm rõ Phật cao, chúng ta niệm thường niệm vô biệt niệm, ta biết cái tâm chúng ta nằm ở đâu, ngay trung tâm bộ đầu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới rõ ông Phật đã tiến qua thanh nhẹ. Nằm trong nguyên lý y phân màu, nằm hẳn trong nguyên lý của điển giới, cái ý chúng ta phân rõ rệt trực thanh, thấy không? Tâm thân an lạc tâm thường độ, lúc đó cái tâm và cái thân của chúng ta lúc nào cũng giữ cái không thì nó an lạc tâm thường độ. Cái tâm chúng ta muốn chuyển hóa cho từng người chưa thức giác, quy hội pháp thiền chuyển tiến mau, quy hội cái pháp thiền rồi chúng ta mới đi tới tiến mau, là trở về với sự căn bản tu tịnh của mình thì mình mới tiến mau. Còn cứ bao la, cứ bao đồng đi ra ngoài đó, ta bà chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rồi muốn đi đây đi đó là không có bao giờ tiến được. Chứ phải chủ tâm thì ngồi một đống đó tu và ý thức mình xuất phát đi lên cái vô cùng tận, thì lúc đó mình đạt pháp. Thí như người tới chơi với mình, đừng có vội đi đây đi đó tốn hao tiền của mà không được gì. Lấy Phật Niết Bàn học đạo mau, nói thương không kỉnh lại thêm sầu, bất thông ngũ quẩn cũng thêm kẹt, sương trắng tan đi lại tiên mau. Lấy Phật Niết Bàn học đạo mau, chúng ta tu tức quân bình là chúng ta hướng thẳng tới Niết Bàn học đạo mau. Cái điển chúng ta quân bình rồi, nói thương không kỉnh lại thêm sầu, dùng cái miệng nói tôi thương Phật, tôi cúng Phật, tôi lạy Phật, tôi lo tư thờ vì Phật, nhưng mà không có kỉnh là không có thực hiện như Phật đã và đang làm. Tôi lại thêm sầu, tôi hoài không thấy đạo, lo chùa lo miếu hoài nhưng mà tâm tôi không thấy đạo, thấy không? Bất thông ngũ quẩn càng thêm kẹt, thấy không? Đó, mình bất thông ngũ quẩn nó càng thêm kẹt. Cái ngũ quẩn bộ đầu của chúng ta, tư tưởng, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, năm bộ phận đó, nó không có thông, nó càng thêm kẹt, kẹt thêm nữa. Tu mà không thông cái đó thì nó càng vận động, xương căng căng đi lại tiếng nói. Chúng ta tu tức không còn biết cái thể xác này nữa, là nó tan cái xương căng của chúng ta rồi. Nếu chúng ta còn trông vào cái bộ xương này thì không bao giờ chúng ta thành đạo. Ý tụng tâm hành kinh giáo đạo, minh tâm kiến tánh rõ đuôi đầu, phân minh đời đạo kinh vô tự, dẹp cảnh lầm than vơ ước ao. Đó, cái ý chúng ta tụng tâm hành kinh giáo đạo, cái cuốn kinh nào cũng vậy, chúng ta tiến tới quân bình. Mà không dụng ý và cái tâm không hành thì cái kinh làm sao dạy chúng ta được. Minh tâm kiến tánh rõ đuôi đầu, lúc đó chúng ta biết cái tâm ra ở đâu và thấy cái bản tánh sâu xa, xây dựng cho nó sang suốt thì chúng ta rõ đuôi đầu, chuyện trước chuyện sau, chuyện tự chuyện ta. Phân minh đời đạo kinh vô tự, chúng ta phân minh đời và đạo, chúng ta mới thấy rõ rằng cái kinh vô tự ở trong ta. Hằng ngày chúng ta không chịu đọc và không chịu dòm thì làm sao chúng ta thành đạo? Dẹp cảnh lầm than vơ ao, tránh những cái cảnh mà sắp đặt ở trước mặt mà trong tâm không chịu sửa, nói thờ ông này ông kia ông nọ, thờ ông Phật rồi kể với ông Phật, thờ ông trời rồi kể với ông trời, làm sao thành đạo? Cho nên chúng ta xây dựng trong chân tâm thay vì làm những cái chuyện ở ngoài cảnh, sắp đặt những cái chuyện ở ngoài cảnh. Trên đây kêu một có cái bài đời đạo phân hành. Ở đời lắm chuyện dở hay, lắm tâm động loạn mà lắm ngày cảm giác. Đổi thay nhiều sắc nhiều màu, quang minh tâm tối đôi đầu đấu tranh. Bên trong có sẵn chẳng hành, hướng ngoài mê tín mà trở thành quỷ ma. Rõ ràng tâm ta yếu ớt, ta bà người yếu ớt mới chạy cho tâm chạy tồn. Cái tâm mình mạnh đó, thì không có bỏ nhà bỏ cửa mà bỏ hòa tình thương. Sửa mình tiến hóa vô gương, trăm đường vạn nghĩa tự lường tự đi. Cho nên loạn động sân si ồn ào quấy rối tâm thì bất an. Cuộc đời những biến tùy màng, đóng vai chép chánh chàng nàng tùy duyên. Vợ chồng là kiếp chánh hết, học bài khai triển tiền miễn, giao duyên tùy thức mà nói liền cắn cơ. Triển khai từ phút từ giờ, dũng tâm tự tiến thở chẳng còn. Thương người tại thế nỉ non, nhắc cho hiểu đạo chẳng còn loạn tâm. Cảnh trời tứ hương diệu thâm, và đông tây nam bắc mà mở tầm cảm giác. Phân ra muôn sắc muôn màu, hòa tan chúng cõi nhiệm màu khai minh. Xuyên qua thế thái nhân tình, nhiều nhau cùng tiếng mà đạt khuynh Phật trời. Lắm khi luận xét phân lời, lắm khi cũng phải tự rờ thám sân. Ước mong đóng góp một phần, vì mình vì họ cơ tầm cảm giác. Có ta phân rõ trời cao muôn màu, thích ứng trước sau dung hòa. Biết bình chẳng vọng từ xa, biết hòa biết tiếng mới là ngược ngoan. Hồn là nguyên lý phân ban, ngài là chủ thể khai đàn trụ tâm. Đó, chỉ có cái hồn mới tu được. Người đời nhiễu loạn lại lầm, tưởng mình là chánh chẳng tầm trực chi. Được rồi lại mất một khi, mất còn phải có ta thì mới nên. Học rồi rõ sự vững bền, thức tâm tự giác mới quên vui buồn. Giữ phần sáng suốt về nguồn, hòa tan chân thức vui buồn nở hoa. Tu tâm dưỡng tánh tự hòa, xa gần cũng vậy cũng hòa đến nơi. Khuyên người tại thế ai ơi, bền tâm vững chí rõ đời tạm khuynh. Học bài tiến hóa nơi mình, sửa sai chánh pháp tâm linh hợp hòa. Phật trời chẳng có ở xa, trong ta có sẵn ta hòa chuyển tâm. Tu thờ phải luyện tiếng thầm, vía hồn khai triển tự tầm đến nơi. Quy nguyên vạn giáo về trời, một lòng một dạ tự rời thế sanh. Bền tâm vững chí thực hành, quy về nguồn cội mới thành. Chân như thế gian châm biếm hay cười, người tu là giải vậy người ra sao. Ở đời phân thấp xét cao, đến ngày giặt gánh xác nào cũng ma. Nói hồn họ chấp cái ta, muôn sanh sợ tử khó hòa tình thương. Phật trời sáng tỏ như gương, vô sanh vô tử là đường khai tâm. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, tậm vô quay ngại tâm tầm đến nơi. Chẳng còn chờ trịch thỉnh mờ, thực hành đến mức lý trời cảm giác. Chẳng còn mê chấp phân màu, chỉ còn hòa cảm tự giàu tâm linh. Hồi sinh học dũng do mình, thương yêu tha thứ khai tình chân như. Khai tâm lập hạnh với người, hòa cùng các giới người người cảm giác. Cộng đồng kẻ trước người sau, nhiều nhau tiến hóa muôn màu tiếng chung. Hồn là nguyên lý vô cùng, tiến trình vô tận vẫy vùng thăng hoa. Rõ mình thiên hạ một nhà, cha trời bán bố tình ta tình người. Đó.